Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 28 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ khai mạc vào sáng nay.
Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 52,43% kế hoạch.
Sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp.
Hàng triệu cử tri Cuba tham gia bỏ phiếu cuộc bầu cử địa phương.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 28-29 tháng 11. Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại đại hội lần này. Với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển, tại đại hội lần này, Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ 8 2017-2022, hoạch định phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ chiến lược phát triển giáo hội trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ 9 2022-2027.
Cũng trong sáng nay, phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 314.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 115 ca đã tử vong. Hiện đang là những tháng cao điểm của mùa dịch nên tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 4,9 lần, số ca tử vong cũng tăng 91 trường hợp. Khác với các mùa dịch trước, nhiều bệnh nhân trở nặng rất nhanh. Theo các bác sĩ, nguyên nhân một phần do bệnh nhân đến viện muộn hoặc chuyển tuyến muộn.
Thời gian qua, cùng với vấn đề trái phiếu doanh nghiệp khó khăn trên thị trường bất động sản, những tin đồn, tin tiêu cực trên thị trường tài chính cũng tác động lớn đến niềm tin của người dân, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và hoạt động ngân hàng. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mới đây đã kêu gọi sự đồng thuận hợp tác giữa các tổ chức hội viên, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, giúp bảo đảm tính thanh khoản của từng ngân hàng nói riêng và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng nói chung.
Trong 10 tháng của năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 9,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, dự kiến hết tháng 11, doanh số xuất khẩu thủy sản sẽ vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Trong đó tôm, cá tra, cá ngừ là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Đơn vị này cũng lạc quan về kim ngạch cả năm của toàn ngành sẽ lần đầu tiên đạt 11 tỷ đô la Mỹ.
Tính đến ngày 20 tháng 11, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 25,1 tỷ đô la Mỹ, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tuy vốn đăng ký mới chưa phục hồi hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch và biến động địa chính trị toàn cầu, song cũng đang dần được cải thiện. Vốn điều chỉnh tiếp tục tăng 18,9%, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 19,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Tài chính cho biết, ước tính tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 mới đạt 52,43% kế hoạch, trong đó vốn trong nước đạt mới chỉ hơn 60%, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt xấp xỉ 28%. Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, hiện có 16 bộ và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 60%, như Thanh tra Chính phủ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đạt 100%, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt 99,47%. Tuy nhiên, vẫn còn 27 bộ ngành và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, như Thành phố Hồ Chí Minh đạt 25%, Hà Giang đạt 31,4%, Cao Bằng đạt 32,6%.
Bộ Tài chính cũng vừa có tờ trình Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho quy định giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Thời gian giảm 6 tháng trong năm 2023 với mức giảm phí như đề xuất Bộ Tài chính, ước ngân sách năm 2023 sẽ giảm thu khoảng 399 tỷ đồng.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ chấp thuận thí điểm lắp biển báo hiệu giao thông tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Văn bản cũng nêu rõ, sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật, Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận về chủ trương cho phép lắp biển báo tốc độ tối đa cho phép 30 km/h tại các làn thu phí tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Lạm phát ở Malaysia được dự báo có thể đạt đỉnh 4,5% trong năm 2022. Thủ tướng Malaysia mới đây thông báo chính phủ nước này sẽ xem xét đánh giá lại hiệu quả của chương trình trợ cấp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dân đang vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao. Chính phủ Malaysia cho rằng các chương trình trợ cấp được triển khai rộng rãi trước đây đã không thể giải quyết hiệu quả vấn đề chi phí sinh hoạt, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp và người nghèo.
Ngày 27 tháng 11, hàng triệu cử tri Cuba đã đi bỏ phiếu để bầu ra 12.427 đại biểu cho Hội đồng Nhân dân cấp địa phương, bước đầu tiên của vòng bầu cử mới. Hội đồng bầu cử quốc gia Cuba cho biết khoảng 8 triệu người Cuba trên 16 tuổi đủ điều kiện bỏ phiếu tại 23.480 điểm bỏ phiếu để lựa chọn trong số 26.746 ứng cử viên, những người xứng đáng nhất đại diện tham gia các hội đồng nhân dân cấp địa phương. Sau cuộc bầu cử địa phương này, Cuba sẽ tiếp tục tổ chức bầu cử quốc hội khóa mới có nhiệm kỳ 5 năm.
Các ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao đang lan rộng với tốc độ bất thường ở Nhật Bản. Tính đến nay, 18 ổ dịch cúm gia cầm đã được xác nhận trong mùa này tại các trang trại gia cầm ở 12 trong số 47 tỉnh thành trên toàn Nhật Bản. Con số dự kiến sẽ tăng hơn nữa theo xu hướng toàn cầu. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đang yêu cầu trang trại thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm triệt để, nhanh chóng phát hiện và báo cáo các trường hợp khả nghi.
Truyền thông Myanmar dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ hơn 600.000 viên thuốc lắc trị giá hơn 13,3 triệu đô la Mỹ. Hiện nhà chức trách đang mở rộng điều tra về vụ việc. Myanmar hiện bị coi là một trong những điểm sản xuất ma túy đá lớn trên thế giới. Trong đó, Bang San ở miền Đông, nơi tập trung nhiều băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, được xác định là điểm nóng.
Nguy cơ núi lửa hoạt động gây nguy hiểm đang thường trực tại một số quốc gia. Ở Chile, núi lửa Villarrica đang có xu hướng tăng cường hoạt động vì gần đây xuất hiện khí rò rỉ phun ra từ đây và dung nham nổi lên bề mặt. Các chuyên gia cảnh báo dự kiến có thể xảy ra những vụ nổ nhỏ của đá và tăng nhiệt độ xung quanh núi lửa trong giai đoạn này. Còn tại Nga, núi lửa Sivanut trên bán đảo Kamchatka vẫn đang có biểu hiện hoạt động mạnh trong những ngày gần đây. Dấu hiệu trên cảnh báo có thể xảy ra các trận tuôn trào dung nham lớn.
Không khí Giáng sinh bắt đầu tràn ngập với việc những cây thông trang trí xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, trong dịp Giáng sinh năm nay, châu Âu có lẽ không thể lung linh và rực rỡ như mọi năm vì thiếu năng lượng, lạm phát tăng cao. Không chỉ thiếu năng lượng, các cuộc tuần hành đình công đòi tăng lương tại châu Âu vẫn đang diễn ra và được lên kế hoạch trong mùa Giáng sinh năm nay tại nhiều nơi, cũng khiến cho châu lục này không thể lộng lẫy như các mùa Noel trước. Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú và Cao Hiếu.
Sau chiến thắng lịch sử trước Đức, đội tuyển Nhật Bản đã phải nhận gáo nước lạnh khi để thua Costa Rica 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022 diễn ra vào chiều tối qua 27 tháng 11. Trận thua này khiến cho cơ hội đi tiếp của đoàn quân của huấn luyện viên Hajime Moriyasu giờ đây trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhật Bản đang có trong tay 3 điểm và cánh cửa đi tiếp vẫn còn, nhưng họ sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn là Tây Ban Nha ở phía trước. Sau màn ra quân thắng 1-0 trước Canada, Bỉ có thể giành vé sớm vào vòng loại trực tiếp nếu có thêm 3 điểm trước Ma Đốc. Đội được đánh giá yếu hơn họ rất nhiều tại trận đấu diễn ra vào tối qua. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi nhà cựu số 1 thế giới để thua trắng 0-2 trong một trận đấu mà họ thể hiện hình ảnh bạc nhược. Còn Maroc biết mình biết người và tận dụng thành công cơ hội được tạo ra. Với chiến thắng này, Maroc tạm vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm.
Gặp Croatia ở lượt đấu thứ 2 bảng F, Canada quyết tâm giành điểm sau khi trắng tay ở trận mở màn gặp Bỉ. Bất ngờ đã được tạo ra ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Chỉ 2 phút sau khi bóng lăn, Canada đã bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Alfonso Davies. Dù để thủng lưới trước, bản lĩnh và đẳng cấp của Croatia đã được thể hiện đúng lúc với màn ngược dòng giành thắng lợi 4-1 trước Canada. Rạng sáng ngày 28 tháng 11 theo giờ Hà Nội, sau khởi đầu đầy thất vọng trước những chiến binh Samurai ngay trong trận mở màn, sẽ tăng Đức bước vào trận đấu thứ hai với quyết tâm rất cao. Bất chấp bỏ tót Tây Ban Nha là ứng cử viên hàng đầu trong ngôi vô địch World Cup 2022, trận đại chiến này đã khép lại với kết quả hòa 1-1 đầy kịch tính. Tỷ số hòa này chắc chắn không thể khiến hai đội hài lòng, nhưng nó phản ánh đúng với những gì đã diễn ra.
Sau hơn một tuần đến Qatar, James Maddison cuối cùng cũng đã đủ thể lực để tham gia tập luyện cùng các đồng đội ở tuyển Anh. Nếu không có gì bất ngờ, Maddison có thể ra sân trong trận hạ màn vòng bảng gặp xứ Wales vào ngày 30 tháng 11. với sự sáng tạo của Madison, Tam Sư sẽ có thêm phương án tấn công trong thế trận bế tắc như trận hòa với Mỹ vừa qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, thời tiết tại miền Bắc trong ngày hôm nay nhìn chung khá dễ chịu và thuận lợi cho các hoạt động trong ngày làm việc đầu tuần. Nhiệt độ trưa chiều nay ở toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, trạng thái nắng ráo, nhiệt độ cao ở miền Bắc sẽ chỉ còn duy trì đến hết ngày mai, tức 29 tháng 11. Vì từ ngày 30 tháng 11 trở đi, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Thời tiết trong ngày đầu tuần ở Trung Bộ cũng khá tốt khi không còn hình thế gây mưa nào chi phối đến khu vực. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động từ 30 đến 32 độ. Thời tiết trong ngày đầu tuần ở các tỉnh phía Nam cũng khá thuận lợi khi mưa có xu hướng giảm hơn ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Chủ yếu chỉ có mưa rào nhẹ rải rác ở Nam Bộ và phía Nam của Tây Nguyên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ nhiệt độ là 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.